Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí thanh niên của đài VOA. Một luật sư trẻ nổi tiếng vì phục vụ người nghèo miễn phí, kêu gọi một hệ thống tam quyền phân lập để lành mạnh hóa nền tư pháp, bảo vệ công lý tại Việt Nam và vực dậy lương tâm đạo đức nghề nghiệp của giới luật sư. Luật sư Võ An Đôn ở Phú Yên, một luật sư nghèo được nhiều người biết đến từ sau vụ án của ông Ngô Thanh Kiều bị năm công an Tuy Hòa đánh chết, vừa gây bão công luận sau loạt bài viết trên Facebook bàn về chuyện chạy án của giới luật sư trong nền pháp lý nhiều lỗ hổng và môi trường xã hội đầy tham nhũng tại Việt Nam. Trò chuyện với tạp chí thanh niên VOA hôm nay, luật sư Đôn chia sẻ những trăn trở nghề nghiệp về điều mà anh mô tả là luật sư chân chính, luật sư bất chính. Trong thông điệp, kêu gọi mọi người góp phần làm trong sạch đội ngũ luật sư và ngành luật pháp còn nhiều bất cập trong nước.
Cái bài của em đã nói lên thực trạng của cái nền tư pháp cũng như cái giới hành nghề luật sư hiện nay.
Đối với những cái ý kiến phản đối thì luật sư thấy như thế nào? Có người nói rằng là ông phát biểu gây sốc, gây hấn, quơ đũa cả nắm.
Ai cũng biết chuyện đó, tình trạng luật sư trị án hiện nay là rầm rộ.
Tại sao cái phát biểu nói về một cái chuyện hiển nhiên như vậy lại gây bão? Luật sư suy nghĩ ra sao?
Người ta sợ đụng chạm tới quyền lợi, không ai dám nói, mình nói lên. Mình nêu lên vấn đề thì người ta rất quan tâm, thì toàn xã hội luôn á chị ạ.
Dạ, luật sư nêu một cái vấn đề phân biệt giữa luật sư chân chính và luật sư bất chính. Thì bây giờ mình nói cái chuyện là vì sao có luật sư bất chính?
Em thân nhờ trong giới luật sư thì em biết nó có nhiều nguyên nhân. Nhưng mà yếu tố là cơ chế là chính nhất. Bởi vì cái nhiều luật sư người ta nhiều khi không muốn trị án, nhưng mà phải trị án. Bởi vì nếu mà làm luật sư chân chính như em ấy thì rất là nghèo, không đủ chi phí cuộc sống hàng ngày, cho nên phải trị án để tồn tại. Bởi vì công lý ở Việt Nam ấy, các cơ quan tiến hành tố tụng nó không được độc lập, quyền luật thì nằm trong tay thẩm phán, cho nên cái việc luật sư ra tòa nói cũng như không, mà án thì bán ngoài túi, cho nên để đạt được hiệu quả cho khách hàng mình thì luật sư phải trị án để có tiền cũng như có nhiều khách hàng. Còn nếu mà luật sư không trị án thì chẳng ai nhờ hết, cho nên cái việc hành nghề mà luật sư chân chính là rất là khó khăn ạ chị ạ. Phải chung chi chạy trọt và liên kết với điều tra viên, với kiểm sát viên, với thẩm phán, với một cái thị trường ấy, có tiền, giá tiền bao nhiêu, mức án bao nhiêu thì muốn anh thằng thì sẽ có, người ta sẽ chạy móc nối với nhau, chứ còn ra mà nói không thì không ai như hết gì.
Dạ, nhưng mà mình bất chính thì không có chỉ là cái lỗi là do là cái hệ thống chung, cái mặt bằng chung hay là cái xã hội chung như vậy, mà chính bản thân mình, cái đạo đức nghề nghiệp, lương tâm của người luật sư nữa, nó cũng là một cái yếu tố góp phần lên cái chuyện bất chính đó, phải không ạ?
Nhưng mà cái lớn nhất là cái cơ chế, bởi vì nó vận hành bộ máy hành tư pháp như vậy, người chân chính thì sống không được, phải làm vật vã hoặc là một người khác để mà tồn tại.
Thế về mặt pháp lý đó thì có những cái biện pháp chế tài nào đối với các hoạt động của luật sư bất chính như vậy không?
Thì các cơ quan điều tra, ví dụ như công an, ví dụ các tòa án phải vào cuộc, nhưng mà những cơ quan này lại liên kết với luật sư chạy án thì làm ai vào cuộc rất là khó chị ạ. Thứ hai nữa, người ta núp bóng chạy án, ví dụ như một cái thẩm phán, điều tra viên, xếp viên muốn nhận tiền của một công dân ấy, trực tiếp nhận một khách hàng thì dễ bị phát hiện, bị khách hàng nhà hay gì đó ghi âm chụp hình đó. Còn ra thông qua luật sư muốn quan hệ một cái đường dây khiến thiết, cho nên rất là khó phát hiện. Các cơ quan tiến hành tố tụng không độc lập mà liên kết chặt chẽ luật sư thì khó mà phát hiện được lắm chị ạ.
Dạ, trước giờ mình thấy có những cái ca nào, những cái vụ án nào xét xử những cái vị luật sư bất chính đó để nêu gương cho xã hội, để làm trong sạch hóa cái bộ máy pháp luật không? Luật sư có ghi nhận được trong suốt những năm hành nghề?
Hiếm hoi lắm mới bắt được trường hợp. Nhận tiền chạy án rồi nếu mà không được trả lại thì chẳng ai chuyện. Trường hợp mình luật sư ăn nguyệt luôn á, thì người ta chuyện mới lộ, bình thường khó lắm chị ạ. Nhiều khi như đơn bên A cũng nhờ luật sư trị án, bên bị đơn cũng nhờ luật sư trị án. Đó trường hợp xảy ra nhiều thẩm phán nhận hết cả hai bên luôn. Xử cho cả bên này cũng có lợi một ít. Đáng lẽ mình thắng tuyệt đối, nhưng mà người ta chia bên mỗi bên một lợi một ít thì nó sẽ có trường hợp bác cũng có.
Ông thấy là một người luật sư chân chính thì sướng khổ như thế nào, mà luật sư bất chính thì sướng khổ ra sao?
Một luật sư chân chính thì rất là khổ chị ạ. Nghèo, có thu nhập. Thứ hai là thấy cái cảnh mà trái với lương tâm, trái với đạo đức, trái với pháp luật thì mình suy tư rất là đau lòng, trẻ và mặt chất và nội tâm đều khổ. Nhưng mà được là sự rất là người dân đồng nghiệp rất là tôn trọng. Còn luật sư chạy án, người ta rất là giàu có nhưng mà cũng có nỗi khổ riêng, phải nịnh nọt, phải chung chi, phải hòa cáp, phải ăn nhậu với quan tòa.
Có ý kiến cho rằng như thế này thưa luật sư, trong cái đời sống kim tiền vật chất ngày nay đó thì không thể tồn tại bằng cái sự yêu mến, bằng cái sự ngưỡng mộ. Mà tiền tài danh vọng mới là cái để có thể giúp cho mình sinh tồn được. Và mình phải tự bán rẻ lương tâm của mình chạy theo mọi người. Nếu mình đi ngược dòng thì mình là người thiệt thòi nhất. Có bao giờ ông suy nghĩ về những điều đó, đắn đo cân nhắc giữa cái thiệt và cái lợi?
Đã quyết mình đi theo con đường chân chính thì mình chấp nhận cái thiếu thốn vật chất. Nhưng mà cái được ở đây là toàn xã hội được. Mình làm những việc những cái ích cho nhiều người.
Dĩ nhiên là muốn thay đổi tốt hơn mình vẫn phải có cái sự hy sinh. Nhưng mà cái sự hy sinh đó nếu mà nó là một cái sự hy sinh tập thể hoặc là nó là một cái tiếng nói chung hoặc là sự đồng cảm chung thì nó mới có một cái sức mạnh. Còn nếu chỉ là một cái sự hy sinh của một cá nhân, một cá thể đơn lẻ thì có khi nào ông cảm thấy mình nhỏ nhoi, mình là một cái nén không làm nổi mùa xuân, liệu mình có vươn tới được cái chân lý, cái lý tưởng đó hay không? Hay là trước sau gì thì mình cũng phải bỏ tay thua cuộc mà thôi?
Mình cứ ước mơ mình phải theo dù là khó khăn. Thì mình rất phần nhỏ, nếu mà ai cũng nghĩ rằng mình nhỏ nhỏ bé không làm nên chuyện gì, không đóng góp được gì, thì ai cũng như vậy thì xã hội làm sao phát triển được. Cho nên mình phải hy sinh mình, rồi sau mình hy vọng là cũng có nhiều người làm giống mình, thì khi đó xã hội sẽ phát triển hơn. Nếu mà anh làm luật sư vì cái giàu sang phú quý thì anh chọn con đường dự án, còn nếu anh làm vì luật sư mà có lương tâm đạo đức vì sự tiến bộ xã hội thì anh chọn luật sư chân chính.
Có người nói rằng là nếu mà mình chịu cơ hàng, mình chịu thiệt thòi quá, mình cũng không có đủ điều kiện để có thể giúp người ta không công. Mình sống không được bằng đồng lương của mình thì mình cũng không giúp được những người khác khi mà cần nhờ tới mình. Thế luật sư thấy thế nào?
Thì mình cố gắng làm một việc gì đó mà có thu nhập ngoài cái nhờ luật sư để mình là hoạt động nghề nghiệp tốt hơn.
Nói như vậy có nghĩa rằng là nếu luật sư chân chính thì không thể nào sống được bằng nghề, phải có một nghề phụ.
Dạ đúng rồi chị ạ.
Cái lượng khách hàng tìm tới ông?
Trước khi mà em tham gia vụ án của Thanh Kiều thì mỗi tháng em nhận từ 5 đến 7 vụ án trợ giúp pháp lý. Thì những cái vụ này trung tâm trợ giúp pháp lý của tỉnh Phú Yên thì trả cho em là mỗi vụ như thế từ 1 đến 2 triệu đồng sau khi từ đầu cho đến kết thúc cái kia. Sau đó từ những ngày mà liên ngành công an huyện Bình Sát tôi là người ngồi tiến sĩ hơn ngày luật sư của em ấy, thì từ đó nay không thấy ai tới nhờ nữa.
Không qua trung tâm đó mà họ tự tìm tới luật sư, cái số đó có không?
Sau khi người ta tung tin đồn nó phản động, người ta sợ, người ta không dám tới dù em miễn phí. Từ đó cho nên không có khách hàng gần năm nay rồi chị ạ.
Nước đục thì mới có cá. Luật sư mà muốn hành nghề, muốn sống được thì phải chạy chọt. Nhưng mà nếu mà luật sư muốn chạy chọt mà không có ngõ nào để chạy, không có ai để tiếp tay để chạy thì cũng không được. Thì bây giờ mình làm sao mình có thể làm cái nước đó trong lên?
Thế rồi tiến hành tố tụng là có tam quyền phân lập, độc lập với nhau. Còn như thế này thì không khó lắm thì không bao giờ để...
Nhưng mà làm sao để mà vươn tới đó?
Cái đó là những người lãnh đạo người ta quan tâm. Chứ còn em thì không thể nào mà... làm được gì đó chị ạ.
Dạ, nhưng mà với cái con mắt nhìn luật á, thì luật sư nghĩ rằng là những cái gì có thể góp phần làm cho cái bộ máy đó tam quyền phân lập, trong sạch và môi trường xã hội pháp lý công bằng cho mọi người.
Thì luật sư chị nói lên những cái điều ẩn khúc, những điều sai trái để cái nhà làm luật người ta nhìn vào đó, người ta biết, người ta điều chỉnh. Chứ còn không còn cách nào nữa chị ạ. Mình tác động, mình kiến nghị, mình phản ánh cho nhiều người biết.
Kiến nghị mà không ai nghe thì có cách nào không ạ?
Ở đây thì luật sư chỉ có lời nói không chứ không có việc gì cả. Hơn chị ạ. Hiện giờ trong giới luật sư người ta chân chính thì ít mà không chân chính thì nhiều. Đỡ đồng lòng, cỡ nói lên một tiếng nói chung để có sự thay đổi gì đó thì rất là khó chị ạ. Em muốn mình là một sư chân chính, giúp sức cho đời, góp phần phát triển xã hội, giúp cho người dân. Thì em muốn là các cơ quan tiến hành tố tụng, cải cách được độc lập, để cho môi trường pháp lý được minh bạch, để hoạt động nghề nghiệp luật sư được tốt hơn, để giúp cho người dân cũng như công lý trong xã hội được công bằng hơn. Cơ quan điều tra, các tòa án độc lập thì khi đó mới có sự minh bạch, hoạt động luật sư được chân chính, chứ còn như môi trường hiện nay rất khó.
Với cái môi trường hiện nay như ông nói là rất khó, và ông cũng than thở trong bài viết của mình là làm người lương thiện quá khó khăn. Trong những gian nan thử thách trong đời, trong nghề như vậy, ông có nghĩ rằng mình có đủ sức để mà chống đỡ với những gì đang diễn ra không?
Dạ, em đủ sức, bởi vì tâm nguyện em là cái nghĩa là mình giúp được cái gì cho người dân thì mình giúp, mình sẽ làm hết khả năng của mình. Thường là người ta ai cũng mong cho mình giàu sang phú quý, nhưng trong cái điều kiện hoàn cảnh xã hội hiện tại, người dân thì khổ cực, bất công xã hội thì nhiều, và mình cứ chạy theo vật chất thì cái lương tâm mình cắn rứt, cái vai trò luật sư mình đánh mất, cho nên em không bao giờ đi xa bì một cái gì lợi ích hơn thôi kìa.
Nhưng mà nếu có sự chọn lựa thứ hai, nếu quay trở lại, ông có chọn nghề này nữa không?
Nếu trở lại ban đầu thì em vẫn chọn, bởi vì cái môi trường xã hội đây, lĩnh vực nào nó cũng vậy, từ giáo dục, y tế, bên hành chính, bên nào cũng vậy. Nó cũng xảy ra tình trạng chung chi chạy chọt, mua bằng mua cấp rất là nhiều, thì tiêu cực đó ở lĩnh vực nào cũng vậy.
Một lời chia sẻ với những người nghèo, những người chưa mấy có niềm tin vào pháp lý ở Việt Nam hiện nay, vì cái cơ hội tiếp cận và được trợ giúp pháp lý của họ, họ không có được cái cơ hội đó. Thì ông có lời gì chia sẻ an ủi với họ không?
Người nghèo, người cô thân yếu thế, thì khi đụng chạm đến luật pháp, đến tòa án, tốt nhất nên tới trung tâm trợ giúp pháp lý, nhờ người ta trợ giúp pháp lý, nhưng mà tốt nhất mình chọn một luật sư nào có tâm để bảo vệ cho mình.
Từ trước tới nay, những cái vụ án mà ông bảo vệ không công cho người nghèo đó, ông đã thành công bao nhiêu phần trăm?
Thường ấy, Ví dụ như ra tòa mà hai bên đều nghèo hết thì đúng là thẩm phán người ta xử đúng luật pháp, nhưng mà một bên mà nghèo, một bên không thân thớ mà bên kia một thớ lực thì đương nhiên cán cân trong lý sẽ là về bên có tiền có quyền. Cái môi trường xã hội như hiện tại thì với vai trò của em là em làm hết tâm huyết, còn em không có đánh đổi bởi cái gì hết, tại vì người dân rất là khổ cực, một cái bất công xã hội rất là nhiều, mình không có đòi hỏi gì hơn.
Cảm ơn luật sư Đông rất là nhiều vì thời gian dành cho chúng tôi trong cuộc trao đổi này, và xin chúc ông luôn vững bước, vững tin trên cái lý tưởng mà ông theo đuổi và ông mong muốn có tại Việt Nam.
Dạ, cảm ơn chị.
Vừa rồi là luật sư Võ An Đôm trong câu chuyện về luật sư chân chính, luật sư bất chính với tạp chí Thanh Niên VOA. Mời quý vị cùng tham luận đề tài này trong một ý kiến ngay bên dưới bài đăng trên trang web voatiengviet.com. Tạp chí Thanh Niên hẹn tái ngộ cùng quý vị trong câu chuyện mới vào giờ này tuần sau.